Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 26 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm B, lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Giáo huấn số 53. Thánh thể tạo ra sự hiệp thông và gìn giữ sự hiệp thông trong gia đình. Chúng ta nên ý thức sâu xa rằng nếu vai trò thánh hóa của gia đình Kitô giáo có nền tảng là bí tích thánh tẩy và bí tích thêm sức thì nó đạt tới biểu lộ cao nhất trong thánh thể. Vì thánh thể là tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh của Chúa Kitô, tức là mầu nhiệm vượt qua nền tảng của ơn cứu độ chúng ta. Vì Chúa Kitô đã sống lại từ trong đau khổ và sự chết, nên qua mầu nhiệm vượt qua hiện diện trong bí tích thánh thể, các gia đình sẽ nhận được sức mạnh để trỗi dậy từ những thử thách, lo âu, chán nản và thất vọng hàng ngày. Tức là nhiều kiểu chết mà đời sống gia đình và hôn nhân gặp phải mỗi ngày. Chắc chắn niềm vui, niềm hy vọng, sự tha thứ, hòa giải và sức mạnh cho đôi lứa và gia đình của họ đến từ thánh thể. Thánh thể là hiện thân của giao ước tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội người. Do đó, chính trong hy tế thánh thể mà vợ chồng được gặp suối nguồn của chính giao ước tình yêu của họ. Vì lẽ đó, cả hai vợ chồng không nên nhìn hy tế thánh thể chỉ như việc bổn phận, nhưng phải như một việc cử hành, ở đó họ trực diện suối nguồn bí tích của sự hiệp thông, đồng thời cũng là dịp họ cử hành với con cái việc canh tân tình yêu hôn nhân và giao ước của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở chúng ta như sau: thánh thể tạo ra sự hiệp thông và gìn giữ sự hiệp thông. Chính trong thánh thể mà vợ chồng và toàn thể gia đình cử hành mầu nhiệm sự hiệp nhất của họ trong nhiệm thể Chúa Kitô và sự hiệp nhất của họ với nhau. Như lời Thánh Austin đã nói, nếu bạn là thân mình và chi thể của người, thì bạn sẽ tìm thấy trên bàn tiệc thánh mầu nhiệm của chính bạn. Phải, bạn lãnh nhận mầu nhiệm của chính bạn. Linh đạo hiệp thông và làm môn đệ mà gia đình cần có cũng là linh đạo thánh thể, bao gồm tất cả những gì mà Chúa Giêsu muốn nói lên khi lập phép thánh thể, hoàn toàn trút bỏ chính mình, tình yêu dâng hiến. Vì lý do này, việc cử hành thánh thể phải là một biến cố gia đình với sự tham gia của mọi thành viên trong gia đình, kể cả con cái và trẻ nhỏ. Nơi nào con cái thường xuyên tham dự thánh lễ dành riêng cho chúng, thì việc cử hành thánh thể như một biến cố gia đình vẫn phải được thực hiện, dù chỉ mỗi tháng một lần. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 114 và 115. 27 tháng 11, thứ 2, tuần thứ 34, mùa thường, Thánh Vịnh tuần thứ 2. 28 thứ 3, tuần thứ 34, mùa thường. 29 thứ 4, tuần thứ 34, mùa thường. 30 thứ 5, Thánh An-rê Tông Đồ, lễ kính. Tháng 12, ý cầu nguyện chung, cầu cho người ta biết sử dụng quyền lực cách khôn ngoan và với tinh thần trách nhiệm. Xin Chúa Kitô đứng có lòng hiền hậu và khiêm nhượng, ban cho những người hữu trách trong các quốc gia biết sử dụng quyền lực cách khôn ngoan và với tinh thần trách nhiệm. Ý truyền giáo, cầu cho các nhà truyền giáo, xin cho các nhà truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới được trung thành nối gót Chúa Kitô, sống theo ơn gọi cách vui vẻ và phấn khởi hăng say. Mùng 1 tháng 12, thứ 6 đầu tháng, mùng 2 tháng 12, thứ 7 đầu tháng, và mùng 3 tháng 12, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và cảm tạ Ngài vì mọi hồng ân Ngài đã ban cho. Và xin Chúa thương hướng dẫn cuộc đời chúng ta trung thành thực hiện ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận.
Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Kitô vua, một vị vua đã dùng thánh giá làm ngai vàng, mũ gai để làm vương miện, và là hoàng tử để dùng máng cỏ làm giường ủ. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của phục vụ trong tinh thần của Chúa Kitô vua. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu phần. Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người Con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người ăn sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trích trong sách Ngôn Sứ Daniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vâng uy quyền, Ngài đã thắt lòng đai.
Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngài bao của Ngài thiết lập từ muôn thuở, từ đời đời vẫn có Chúa.
Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Lời bảo chứng của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa. Sự thanh thiên là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở.
Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp thánh trong ánh sáng. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là chứng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương chúng ta, người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của người. Nguyện chúc người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy người, và cả những kẻ đã đâm người cũng nhìn thấy người. Các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến, là Đấng toàn năng. Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cứu cánh. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia.
Chúng tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng tôn nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu rằng, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp, quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp, ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại, vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp, quan nói đúng, tôi là vua, tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta kết thúc một việc gì đó, cũng đồng nghĩa là chúng ta lại bắt đầu một cái gì đó. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật kết thúc của năm phụng vụ. Và hôm nay cũng là ngày mà giáo hội công bố sự khởi đầu của một năm phụng vụ mới. Chúng ta có thể cảm nghiệm được điều này trong các bài đọc hôm nay. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel nói về con người đến từ trong đám mây trên trời. Ngài được ban cho quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu. Chúa Giêsu chính là hình ảnh viên mãn của người này. Đấng ngự đến trong vinh quang. Ngài hiển trị và đầy vẻ uy linh. Bài đọc 2 của sách Khải Huyền xác tín rằng Chúa Giêsu là chứng tá trung thành, là trưởng tử của kẻ chết và là thủ lãnh của các vua trần thế, là đấng đã dùng chính máu mình để rửa sạch mọi tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa. Như vậy, cùng với hình ảnh vinh quang của Chúa được diễn tả trong bài đọc 1, nơi bài đọc 2, chúng ta lại thấy hình ảnh của một Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, khiêm nhượng và đau khổ. Nơi Ngài, triều đại Thiên Chúa sẽ viên mãn. Đây chính là mục đích mà chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay. Sự đến gần của sự viên mãn của triều đại Thiên Chúa. Khi chúng ta gọi Chúa Kitô là vua, chúng ta thường hiểu về Ngài theo từ ngữ mà tiên tri Daniel và sách Khải Huyền mà chúng ta vừa mới nghe trong hai bài đọc hôm nay. Trong Kinh Thánh, nhiều lần Chúa Giêsu đã không chấp nhận ý nghĩa về một vị vua như thế. Ngài chống lại tư tưởng này trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài. Khi bị cám dỗ trong sa mạc, ma quỷ đề nghị với Ngài: "Ta sẽ cho ông tất cả các vương quốc trên trái đất." Ma quỷ hứa là sẽ làm cho Chúa Giêsu trở thành người cai trị của mọi dân tộc với tất cả quyền lực và sự giàu sang. Nhưng Ngài trả lời: "Satan, hãy xéo đi." Chúa Giêsu đã chống đối hoàn toàn tư tưởng này. Chúa Giêsu cũng có thái độ tương tự khi hai ông Giacôbê và Gioan đến để xin được ngồi chỗ nhất trong vương quốc của Ngài. Hai ông Giacôbê và Gioan nghĩ về quyền lực, uy danh và sức mạnh trần thế. Họ nghĩ về vương quốc trong tư tưởng của việc cai trị và thống trị những người khác. Những điều mà Chúa Giêsu nói cho họ rằng: "Các con có thể uống chén mà thầy uống không?" Khi hỏi câu này, Chúa Giêsu nghĩ về chén của sự buồn rầu, đau khổ và cái chết trên thập giá của Ngài. Điều này có nghĩa rằng Ngài là vua, nhưng là một vị vua bị treo trên thập giá trong cô đơn và nghèo khổ. Một vị vua biết thí mạng sống để phục vụ và yêu thương vì người khác. Vị vua của những ai tin vào chân lý. Khi Ngài xác định với Phi-la-tô rằng: "Quan nói đúng, ta là vua. Ta sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng ta." Bằng việc không chấp nhận khái niệm cho rằng Ngài sẽ là vị vua giống như những vị vua khác trên trần thế, Chúa Giêsu đã đảo lộn toàn thể khái niệm về vương quyền. Ấn tượng đến nỗi chúng ta có cảm giác là chúng ta không nên sử dụng từ ngữ này để nói về Chúa Giêsu, bởi vì những từ ngữ này luôn cho chúng ta một ý tưởng sai lầm về ý nghĩa đích thực trong tinh thần nói về Chúa Kitô vua. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu không nói câu nào rằng: "Ta là vua, hãy theo ta sẽ dạy cho các ngươi bài học để các ngươi lãnh đạo như ta đã lãnh đạo." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Ngài không bao giờ nói như vậy. Nhưng là những lời đơn sơ trong buổi tiệc ly. Sau khi rửa chân, Ngài nói, các con gọi ta là Thầy và Chúa, và các con đã gọi đúng. Nếu ta là Thầy và là Chúa của các con, mà con rửa chân cho các con cũng hay rửa chân cho nhau. Ta vừa cho các con một mẫu gương mà ta đã làm, và các con cũng hay làm như vậy. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy là một vị vua, nhưng trong một ý nghĩa khác. Chúng ta phải là người đầy tớ, sẵn sàng hiến mạng sống trong tình yêu vì người khác. Ngài là vua đến trong thế gian để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Mừng lễ Chúa Kitô vua, chúng ta phải tiến thác để theo Ngài. Một vị vua dám hiến mạng sống trong tình yêu và phục vụ. Một vị vua không có ngai vàng và vương miện nào khác, ngoại trừ thánh giá và mũ gai. Nhưng qua ngai vàng và vương miện này, Ngài có thể làm tròn sứ vụ của Ngài. Tổng thống Kennedy, trong bài diễn văn nhậm chức, đã đưa ra một câu nói thời danh để thách thức dân Mỹ rằng, đừng hỏi những gì quốc gia có thể làm cho bạn, nhưng hãy tự hỏi những gì bạn có thể làm cho quốc gia. Đây quả là một thách thức tuyệt diệu. Là người Công giáo, chúng ta không những nên suy nghĩ về thách thức này, nhưng còn đi xa hơn nữa. Chúng ta không nên hỏi thế giới có thể làm gì cho chúng ta, nhưng những gì chúng ta có thể làm cho thế giới, cho con người của thế giới hôm nay. Chung quanh chúng ta còn có rất nhiều người nghèo khổ và thiếu thốn. Mừng lễ hôm nay, chúng ta tự hỏi xem, chúng ta đã phục vụ gì cho những anh chị em đó? Chúng ta có thực sự hiến mạng sống trong phục vụ và yêu thương không? Vào thời của Ngài, Chúa Giêsu không phản đối việc người dân cho rằng Ngài là một trong những tiên tri. Tuy nhiên, Ngài hỏi các môn đệ, nhưng các con nói Thầy là ai? Đây là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự trả lời khi đối diện với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng đáng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Phôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời. Người đến nơi Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin trên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ. Và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin mỗi thánh tri nhân, thánh kiến, công giáo và công truyền. Tôi tin dân bỏ một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể chế sống lại và sự sống về sau.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin cho nước Chúa ngự đến và ý của Ngài sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Với đức tin chúng ta cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, để những giá trị của tin mừng mà họ rao giảng có thể thấm nhuần cuộc sống của mọi người trên thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới biết noi gương Chúa Giêsu, một vị vua đến trong thế gian để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Xin cho họ biết cố gắng để cổ động hòa bình và chân lý, cũng như bảo vệ những người thấp cổ bé miệng trong đất nước của họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho những người trẻ biết đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm của cuộc sống, và cho họ can đảm nhận ra từ nơi Ngài ánh sáng chân lý trong mọi quyết định hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho những người đang ốm đau, để Chúa Kitô vua đứng đã dùng thánh giá như gai vàng giúp họ hiểu giá trị cứu chuộc của những đau khổ, để có thể sống trong sự hiệp thông với Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho tất cả chúng ta, những người hiệp dân thánh lễ, luôn trung thành với Chúa Kitô dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha, xin nhận lời và giúp chúng con luôn trung thành và luôn là những người trung kiên theo Chúa, đấng cứu độ và là vua của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết quan này cho mỗi dân mỗi nước, nhờ người được hiệp nhất và bình an, người ăn sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tân phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tín tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng từ đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện ngập mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nọt vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Tobias và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng lời chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì đức và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, thì ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nữa vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thế vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hướng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em, nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc năm phụng vụ theo chu kỳ B. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha mời quý vị và các bạn lắng nghe những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 19 tháng 11. Bởi vì ngày thứ ba tiếp sau đó là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, là ngày dành cho các ơn gọi đan viện tu kính. Vì thế trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào Trưa Chủ Nhật vừa qua, 19 tháng 11, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày cầu nguyện này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, dopodomani, 21 novembre, in occasione della memoria liturgica della presentazione di Maria Santissima al Tempio, celebreremo la giornata pro orantibus.
Anh chị em thân mến, ngày 21 tháng 11, nhân dịp lễ phụng vụ kính nhớ biến cố mẹ Maria rất thánh dâng mình vào đền thánh, chúng ta sẽ cử hành ngày pro orantibus, tức là ngày dành cho những cộng đoàn đan viện, tức các dòng tu kính. Đây là dịp hết sức thuận tiện để dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân biết bao người trong các đan viện và các nơi ẩn tu, vì hồng ân biết bao người tận hiến chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa trong việc cầu nguyện, trong thinh lặng và trong nếp sống ẩn khuất. Có người thắc mắc về ý nghĩa và về giá trị của đời tận hiến như thế trong thời đại chúng ta, một thời đại có rất nhiều hoàn cảnh khẩn thiết về nghèo đói và về những nhu cầu cần được đương đầu giải quyết. Tại sao giam kín mình luôn mãi trong bốn bức tường của đan viện, và như thế không đem tài năng và kinh nghiệm của mình ra giúp ích cho kẻ khác. Lời cầu nguyện của những kẻ tận hiến như thế có hiệu quả gì để giúp giải quyết biết bao vấn đề cụ thể đang tiếp tục gây khổ cho nhân loại hay không? Thật sự, cả trong ngày hôm nay nữa, còn có nhiều người từ bỏ nghề nghiệp chuyên môn và với nhiều hứa hẹn tương lai, để ôm lấy cuộc sống khắc khổ của đang viện kính, làm cho nhiều bạn thân và những kẻ quen biết phải ngạc nhiên. Thử hỏi, điều gì thôi thúc họ thực hiện biết quyết liệt dấn thân như thế, nếu không phải vì họ đã hiểu như Phúc Âm dạy rằng, nước trời là một kho tàng quý giá đáng từ bỏ tất cả để có được kho tàng này. Thật vậy, những anh chị em tận hiến tu dòng kính của chúng ta âm thầm làm chứng rằng, giữa những biến cố xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, và đôi khi là những biến cố gây xáo trộn, thì sự nâng đỡ duy nhất không bao giờ thay đổi là Thiên Chúa, đá tảng không lay chuyển cho lòng trung thành và tình yêu thương.
Todo se passa, Dios ne se muda, scriveva la grande maestra spirituale Santa Teresa d'Avila in un suo celebre testo.
Todo se passa, Dios no se muda. Mọi sự đều qua đi, chỉ mình Thiên Chúa không thay đổi. Vị thầy vĩ đại của đời sống thiêng liêng, Thánh nữ Teresa Avila đã viết như thế trong một tập sách nổi tiếng của Ngài. Đối với niềm khao khát mà nhiều người cảm thấy khi muốn bước ra khỏi cảnh sống thường nhật tại các khu đông dân cư nơi các thành thị, để tìm cho mình một khoảng rộng để sống thinh lặng và suy niệm, thì những đan viện của đời chiêm niệm trở thành những ốc đảo, trong đó con người như là khách lữ hành trên trần gian này có thể đến múc lấy cách tốt đẹp nhất nguồn mạch Chúa Thánh Thần và làm cho mình được dịu cơn khát trong cuộc hành trình. Những đan viện đó, bên ngoài xem ra không có ích lợi gì, lại là những nơi rất cần thiết, giống như những buồng phổi cây xanh của một đô thị. Những khoảng cây xanh, những công viên cây xanh như thế, làm ích cho tất cả mọi người, kể cả cho những ai không đến tìm sự ngơi nghỉ nơi đó, hoặc không biết đến sự hiện hữu của những nơi đó. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã quan phòng xếp đặt cho có những cộng đoàn đang viện tu kính như thế, nam cũng như nữ. Chúng ta đừng để cho những cộng đoàn đang viện tu kính này bị thiếu sự nâng đỡ thiêng liêng và cả vật chất của chúng ta. Ngõ hầu các cộng đoàn này có thể chu toàn sứ mạng của mình, sứ mạng duy trì luôn sống động trong giáo hội sự chờ đợi sốt sắng ngày Chúa Kitô trở lại. Chúng ta xin mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa cho ý chỉ vừa nói. Trong giáo hội, mẹ là đứng nối kết nơi chính mình cả hai ơn gọi sống đời trinh khiết và ơn gọi sống đời gia đình, ơn gọi sống chiêm niệm và ơn gọi sống hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni officiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tua incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Che finchia bang che plantua han.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 19 tháng 11. Và hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 11, Chủ nhật lễ kính Chúa Kitô Vua kết thúc năm phụng vụ theo chu kỳ B. Trong phần còn lại của một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói vào lễ Chúa Kitô Vua ngày 20 tháng 11 năm 2005. Đây là lễ Chúa Kitô Vua lần đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như là giáo hoàng. Vào ngày hôm đó, Đức Thánh Cha đã suy niệm về ý nghĩa lễ Chúa Kitô Vua như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ. Ngay từ lúc loan báo cuộc giáng sinh của Người, Con Một Thiên Chúa Cha, đứng sinh ra bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, được xác định như là vua theo ý nghĩa thiên sai, nghĩa là kẻ thừa tự ngai vua David, thể theo những lời hứa của các tiên tri, thừa hưởng vương quốc không bao giờ cùng tận. Vương quyền của Chúa Kitô vẫn luôn ẩn khuất trong cuộc sống bình thường tại Nazareth cho đến lúc được 30 tuổi. Sau đó, trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã khai mạc vương quốc mới, một vương quốc không thuộc về thế gian này. Và cuối cùng, Người đã thực hiện vương quốc đó cách trọn vẹn bằng cái chết và sống lại của Người. Khi sống lại và hiện ra cho các tông đồ, Chúa đã nói, mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho ta. Quyền hành này phát sinh từ tình yêu thương mà Thiên Chúa Cha đã mạ khải trọn vẹn trong hy tế của Con Một Ngài. Vương quốc của Chúa Kitô là hồng ân được trao ban cho con người mọi thời đại. Ngõ hầu bất cứ ai tin vào ngôi lời nhập thể thì không phải chết, nhưng có được sự sống đời đời. Vì thế, trong quyển cuối cùng của Kinh Thánh, tức sách Khải Huyền, Chúa tuyên bố, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và cùng đích. Sách Khải Huyền chương 22 câu 13. Chúa Kitô Alpha và Omega, đó là tựa đề của đoạn cuối cùng của phần thứ nhất hiến chương mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai, được công bố cách đây 40 năm. Trong đoạn đầy ý nghĩa đó, có trích vài lời của người tôi tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục như sau. Chúa là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ của những mong ước của lịch sử và của nền văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui của mọi con tim, là sự sung mãn của những khát vọng của họ. Và đoạn văn tiếp tục như sau. Được thánh thần của Chúa linh động và quy tụ lại, chúng ta tiến bước như khách lữ hành đến gặp sự viên mãn cuối cùng của lịch sử nhân loại, một sự viên mãn hoàn toàn phù hợp với ý định tình thương của Thiên Chúa, thiết lập lại tất cả mọi sự trên trời dưới đất trong Chúa Kitô. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 10. Theo ánh sáng của chỗ đứng trung tâm của Chúa Kitô, hiến chế một vụ vui mừng và hy vọng giải thích thân phận con người ngày nay, ơn gọi và phẩm giá con người, cũng như những lĩnh vực của cuộc sống con người như gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, cộng đoàn quốc tế. Đó là sứ mạng của giáo hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi, là rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô, ngõ hầu con người, mọi người đều có thể thực hiện trọn vẹn ơn gọi của mình. quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.